cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến Côrintô thứ nhất đoạn 13. Đây là một đoạn kinh thánh rất đặc biệt nói về tình yêu thương. Nhiều người đã cố gắng giải nghĩa đoạn này, nhưng tôi xin thú thật với các bạn, đoạn kinh thánh này vượt ngoài sự hiểu biết và khả năng của tôi. Vào năm 1884, ông Henry Truman đã viết một luận án rất nổi bật về Côrintô thứ nhất đoạn 13 với đề tài Điều lớn lao nhất trong thế gian. Các bạn sẽ không tìm thấy một định nghĩa nào về tình yêu thương trong đoạn này. Có đôi lúc lời định nghĩa làm cho hư hoại. Khi có ai cố gắng định nghĩa tình yêu trong đoạn này, bị kể như là vi phạm nghiêm trọng. Cũng giống như khi các bạn cố gắng định nghĩa hoa hồng là gì. Các bạn có thể diễn tả hoa hồng như thế nào, chứ các bạn không thể định nghĩa hoa hồng là gì. Tương tự như vậy, có bao giờ các bạn diễn tả mặt trời mọc lên chưa? Nếu các bạn có dịp đứng ở bờ biển vào buổi sáng sớm sẽ thấy mặt trời mọc lên rất là tuyệt đẹp. Một số người có thể chụp hình được, nhưng thật khó diễn tả cho người khác hiểu rõ như thế nào. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 13 cho chúng ta một sự diễn tả về tình yêu thương, chứ không có định nghĩa về tình yêu thương. Có ba chữ trong tiếng Hy Lạp mà nó được dịch là tình yêu thương. Thứ nhất là chữ Eros, có nghĩa là ham muốn. Đây là một từ ngữ dùng nói về sự ham muốn nhục dục. Từ ngữ này được dùng trong đền thờ cho của thần Hy Lạp là Aphrodite, Venus và Cupid. Như chúng ta thường được biết, tôi đã đề cập điều này ở trong những phần trước đây. Ngày nay người ta thường dùng chữ tình dục. Đây là một từ ngữ mà Kinh Thánh Tân Ước không bao giờ dùng đến. Chữ thứ hai là philia, có nghĩa là tình yêu thương. Đây là tình yêu thương của con người với nhau, tình yêu thương giữa anh chị em, tình yêu thương của nhân loại. Chữ thứ ba là agapo. Đó là từ ngữ cao nhất nói về tình yêu thương trong Kinh Thánh Tân Ước, có nghĩa là tình yêu thánh. Nó vượt hơn tình yêu thương trong cảm xúc. Nó là tình yêu thương bởi ý chí. Nó là tình yêu thương có đối tượng. Nó là định nghĩa của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tôi xin gợi ý về ba điểm chính trong Côrintô thứ nhất đoạn 13 như sau. nhằm để giúp chúng ta dễ hiểu hơn. Từ câu 1 đến câu 3, nói đến sự siêu việt của tình yêu thương, tức là giá trị của nó. Từ câu 4 đến câu 7, nói về đặc tính của tình yêu thương, tức là đặc điểm của nó. Từ câu 8 đến câu 13, nói đến sự trường tồn của tình yêu thương, tức là sự chiến thắng của nó. Xin các bạn nhớ là đoạn này tiếp theo đoạn 12, nói về sự ban cho ân tứ. Trong đoạn 13, nói về sự năng lực của ân tứ, và tất cả các ân tứ của Đức Thánh Linh là để thực hành trong tình yêu thương. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói về sự siêu việt của tình yêu thương. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 1: Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng. Tiếng nói của thiên sứ có nghĩa là tiếng mạnh mẽ, tiếng hùng biện. Tôi chưa hề nghe được tiếng của thiên sứ, nhưng tôi nghĩ rằng Phao-lô đã có dịp nghe, vì đã có nhiều lần thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra cùng với Phao-lô và hướng dẫn ông làm nhiều điều cần thiết. Nếu ai có tài hùng biện mà không có tình yêu thương thì chẳng ra chi. Nó chỉ giống như tiếng chập chỏ hay là tiếng chuông kêu vang. Nếu các bạn có tài ăn nói giỏi đến đâu, nếu không có tình yêu thương thì âm điệu của nó không có ảnh hưởng gì. Nó giống như một âm vang trong địa ngục. Nhưng tình yêu thương ban cho một ý nghĩa sâu rộng và thực tế, và lời nói của tình yêu thương gây lợi ích cho người nghe. Tôi biết là có nhiều người Việt nói được tiếng Khoa, tiếng Khmer, tiếng Lào, và hiện nay có nhiều người cố gắng học tiếng Anh nữa. Nếu như các bạn có khả năng nói được nhiều ngôn ngữ của loài người, nhưng không có tình yêu thương, thì lời nói của các bạn không có giá trị bao nhiêu. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 2. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Trước nhất, câu này nói tình yêu thương đến từ tâm lòng. Tình yêu thương cũng đến bằng tâm trí. Tình yêu thương là hành động của sự hiểu biết. Tình yêu thương cần phải được thêm vào bởi sự hiểu biết. Nếu chỉ có sự hiểu biết mà thôi thì chưa đủ. Tôi nghĩ đây là một điều rất buồn trong hội thánh ngày nay, vì có nhiều người hiểu biết kinh thánh nhưng lại thiếu tình yêu thương. Thật rất là tệ hại khi hội thánh có nhiều lời nói xấu lẫn nhau, cay đắng với nhau, ganh ghét với nhau. Vì thế chúng ta thấy rằng sự hiểu biết cần phải có tình yêu thương. Xin các bạn nhớ là đoạn 12 Phao-lô đề cập đến các ân tứ. Nếu các bạn được ân tứ nói tiên tri, tức là khả năng giảng dạy mà thiếu tình yêu thương, thì chẳng ra gì. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 13, câu 3: Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương là hành động của ý chí. Tình yêu thương liên hệ đến tấm lòng, tư tưởng và ý chí. Tình yêu thương là bông trái của Đức Thánh Linh. Dù là chúng ta có thể ham muốn một ân tứ tốt nhất, nhưng ân tứ đó cần được thực hành bởi Đức Thánh Linh, và chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó. Xin các bạn hãy nhìn về tình yêu với cách này. Xin các bạn hãy viết xuống một loạt zero, tức là số 0. Sau đó các bạn liệt kê. Nếu chỉ có lời nói tài giỏi thì cũng chỉ là số 0. Nếu chỉ có lời tiên tri mà thôi thì cũng chỉ là số 0. Nếu chỉ có sự hiểu biết mà thôi thì cũng chỉ là số 0. Nếu chỉ có sự tuận đạo mà thôi thì cũng chỉ là số 0. Nếu chỉ có của lễ mà thôi thì cũng chỉ là số 0. Nếu chỉ có đức tin mà thôi thì cũng chỉ là số 0. 6 số 0 cộng lại cũng chỉ là số 0. Nhưng nếu các bạn đặt số 1 trước 6 con số 0 này, các bạn có một con số rất lớn. Các bạn thân mến, tình yêu thương rất cần cho mỗi ân tứ của Đức Thánh Linh. Nếu không có tình yêu thương, các ân tứ của các bạn sẽ không có giá trị gì. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đến đặc tính của tình yêu thương. Trong Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 4, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Qua lời diễn đạt, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, còn có thể nói rõ hơn là tình yêu thương thì nhịn nhục, tình yêu thương thì nhân từ. Không thể nào có tình yêu thương nếu thiếu sự nhân từ. Tình yêu thương mà không có sự nhân từ giống như mùa xuân mà không có bông hoa. Xin các bạn nhớ lại lời Phaolô khuyên nhủ ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đó là phương diện tích cực. Giờ đây chúng ta hãy chú ý đến phương diện tiêu cực. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Đó là khi có tình yêu thương thì không ghen tị, không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo. Tình yêu thương thì không ganh tị, có nghĩa là tình yêu thương không cạnh tranh với những gì người khác có. Chúng ta biết rằng trong đời sống con người không có bằng nhau. Một số người giàu trong khi rất nhiều người lại nghèo. Tôi có nghe một số cơ đốc nhân nói rằng, tại sao Đức Chúa Trời ban phước cho người kia nhiều quá mà không ban phước cho tôi một ít? Tình yêu thương nhận thức được sự khác biệt này, và tình yêu thương cũng thỏa lòng với những gì mình có. Xin các bạn nhớ là kẻ giết người đầu tiên là Ca-in giết A-bên là bởi vì lòng ganh tị. Chúng ta nghĩ đến gương của Giăng Baptist. Ông đã không có sự ganh tị với công việc của Chúa Giê-xu đã phát triển lên nhiều và được nhiều người biết đến. Và Giăng Baptist đã nói, Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 30. Khi chúng ta nhận biết điều đó, tức là nhận biết có sự khác biệt nhau trong đời sống và công việc cũng khác nhau của từng người. Chúng ta cần phải suy nghĩ lời của Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ. Nếu ta muốn ngươi cứ ở với ta cho đến khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi hãy theo ta. Ở trong sách Giăng đoạn 21 câu 22. Lời của Chúa Giê-xu cho Phi-e-rơ biết rằng Ngài có ý định khác nhau cho từng người. Như ông Ban Công đã nói rằng, sự ganh tị là một tánh hèn hạ, nó còn tệ hơn các điều khác nữa. Thí dụ như gương tốt của Jonathan là một người yêu thương người khác mà không có sự ganh tị. Dầu rằng ông là một thái tử, Jonathan không ganh tị với David là người được Đức Chúa Trời cho lên làm ngôi vua, trong khi vua cha là Saul đầy lòng ghen ghét nên đã hành động rất là xấu xa. Tình yêu thương chẳng khoe mình. Có người khác nói một lời tương tự, tình yêu thương thì không biểu diễn, không phô trương. Có một mục sư trẻ đứng lên trong buổi họp và nói rằng, tôi muốn quý vị biết rằng tôi là một mục sư không có được huấn luyện, tôi là một mục sư thiếu học, nhưng tôi hãnh diện về điều đó. Lúc đó có một mục sư lớn tuổi đứng lên và nói với vị mục sư trẻ này, tôi thấy trong anh có nhiều điều lên mình. Đó là điều nguy hiểm khi anh khoe về sự thiếu hiểu biết của mình. Tình yêu thương chẳng kiêu ngạo. Điều này có nghĩa là đừng du lịch bằng bong bóng, đừng có thổi phồng quá lớn. Các bạn biết là có một số người du lịch bằng bong bóng mà chúng ta thường gọi là kinh khí cầu. Nhưng có lúc nó bị xẹp xuống bất ngờ. Có nhiều bánh xe bị xẹp xuống giữa dòng cơ đốc nhân bởi vì có nhiều người kiêu ngạo. Và khi không khí xì hết, thì bên trong rỗng tết. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 5 nói tiếp. Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Tình yêu thương không hành động trái phép, trái lẽ, không hành động kỳ quái. Trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất nói rằng, Cơ đốc nhân là một người đặc biệt, không nên có những hành động kỳ dị. Cơ đốc nhân cần hành động một cách nhã nhặn. Chúng ta không nên mất lịch sự. Chúng ta không hành động như người xa lạ. Chúng ta phải nên hòa nhã, dịu dàng. Tình yêu thương không có hành động trái lẽ, trái với bình thường. Một phương diện tiêu cực nữa là tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi. Tình yêu thương thường đòi hỏi động lực đúng của hành động. Chúng ta nên hỏi chính mình, tại sao tôi làm điều này? Chúng ta, mỗi người hãy xét với chính lòng của mình, để xem động lực nào dẫn đến hành động của mình. Tôi có đang hành động để bày tỏ tình yêu thương của Chúa hay không? Đó là điều quan trọng. Tình yêu thương là bí quyết của sự phục vụ. Tình yêu thương chẳng nóng giận. Tức là vì tình yêu thương nên chúng ta cần kềm chế sự nóng giận của mình. Hoặc có lỡ giận thì nhanh chóng bỏ qua. Thú thật với các bạn, tôi rất sợ người có tánh hay giận và rất ngại tiếp xúc. Tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự giữ. Tức là chúng ta đừng nghĩ xấu về người khác. Nhưng có rất nhiều người thích nói xấu người khác. Nhưng đến khi có ai nói xấu với mình, thì mình không chịu nổi. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 13 câu 6, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Điều gì đem đến sự vui mừng trong tấm lòng? Điều dữ hay là điều lành? Nếu các bạn nghe một tin xấu xảy đến cho một người thù nghịch hay là một người các bạn không thích, các bạn có vui mừng về điều đó không? Hay là các bạn cũng buồn khi kẻ thù nghịch của mình đau khổ? Tôi mong ước rằng các bạn thể hiện tình yêu thương và sự vui mừng trong lẽ thật, vui trong sự công chính. Chẳng hạn như các bạn vui khi nghe tin con của người bạn láng giềng mình thi đậu. Chúng ta vui khi biết được một người xấu nết từ bỏ con đường tội lỗi để trở lại đạo, vân vân. Tình yêu thương của chúng ta phải vui trong lẽ thật, vui theo những điều tốt lành. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 13 câu 7. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự. Chữ dung thứ có nghĩa là bao che, bảo vệ. Tình yêu thương giương cây dù lên để che chở cho người khác. Tình yêu thương tin mọi sự. Điều này không có nghĩa là tình yêu thương trở nên ngu dại, cái gì cũng tin được. Nhưng có nghĩa là tình yêu thương không nghi ngờ sự giữ cho người khác. Tình yêu thương trông cậy mọi sự. Đây là một sự lạc quan của tình yêu. Tình yêu thương nín chịu mọi sự. Tình yêu thương có sự thử nghiệm rất mạnh mẽ. Nín chịu những điều chúng ta không vui lòng, không vừa ý. Tức là không tìm cách phản ứng lại cho đã tức, cho vừa tánh xác thịt của con người. Chúng ta học biết tình yêu thương là một danh từ trừu tượng. Nhưng tình yêu thương không ở trong sự trừu tượng. Tình yêu thương được thể hiện trong đời sống và trong hành động. Tình yêu thương biểu lộ trong hành động qua sự nhịn nhục, qua sự nhân từ, qua sự không ganh tị, không lên mình. Tôi mong ước rằng chúng ta không phải chỉ học biết về tình yêu thương như thế nào, nhưng chúng ta cần phải thể hiện tình yêu thương trong cuộc sống hàng ngày với nhau, đối với những đối tượng gần nhất như quý vị yêu thương vợ, yêu thương chồng, yêu thương con cái, yêu kính cha mẹ, thương anh em, thương các tín hữu trong hội thánh, thương người láng giềng, vân vân. Nếu quý vị chỉ nghe mà thôi, thì tình yêu rất là mơ hồ, trừu tượng lắm. Tôi thấy có một hình ảnh đơn giản của một em bé. Mẹ nó hỏi, con có thương mẹ không? Em bé nói thương. Mẹ nó nói tiếp, nếu thương mẹ thì phải hôn mẹ một cái. Và đứa bé ôm mẹ hôn. Đến điều thứ ba, chúng ta tìm hiểu là sự trường tồn của tình yêu thương. Mời các bạn cùng xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 8. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Đó là tại sao trong đoạn cuối này có nói rằng nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương tồn tại, tình yêu thương còn mãi về sau. Có một tác giả viết bài thơ với đề tựa Tôi đã yêu một lần. Bà viết như sau: Tình yêu thương nhìn vượt xa biên giới thời gian, không gian. Tình yêu thương còn đến đời đời. Tình yêu thương không bao giờ chết. Nó không bao giờ bại trận. Không bao giờ hết mê muội và không bao giờ thất vọng. Tình yêu thương còn lại mãi mãi, trường tồn. Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là tình yêu thương của Chúa tuyệt vời biết chừng nào. Tình yêu thương của Chúa vượt quá phạm vi của thời gian và không gian đến cõi đời đời. Đấng Christ không bao giờ kết thúc tình yêu thương của Ngài. Các bạn không thể làm bất cứ điều gì để tránh xa tình yêu của Ngài. Không một tội nhân nào phạm tội quá nhiều đến nỗi không được tha thứ. Có thể các bạn ở trong những trường hợp của những người không tin, nhưng Chúa vẫn yêu các bạn. Các bạn có thể đã phạm tội vô cùng lớn, nhưng Ngài vẫn yêu các bạn. Các bạn không thể trốn khỏi tình yêu của Ngài. Các bạn có thể giương cái dù lên để giữ mình khỏi bị mưa ướt, nhưng các bạn không thể ngăn cản trời mưa. Tương tự như thế, các bạn không thể nào ngăn chặn Đức Chúa Trời khỏi sự yêu thương, dầu rằng các bạn đang đứng dưới cái dù tội lỗi hay là các bạn đứng dưới sự không tin. Thật là sai lầm khi nói với trẻ em là Đức Chúa Trời không yêu thương các em. Có một số em thiếu nhi khi ở trong lớp trường Chủ nhật của một hội thánh. Nhớ lại rằng, khi còn đi học lớp trường Chủ nhật, có nhiều thiếu nhi trong lớp hay giỡn phá. Cô giáo nói rằng, nếu các em ngỗ nghịch quá thì Đức Chúa Trời sẽ không yêu thương các em. Lúc đó em thiếu nhi này suy nghĩ sai lệch nhiều năm, vì nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thương mình. Nhưng thưa các bạn, cùng các em thiếu nhi thân mến, dù chúng ta như thế nào đi chăng nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn yêu thương, giống như cha mẹ có buồn giận con cái ngỗ nghịch, nhưng tình yêu thương của cha mẹ không bao giờ rút khỏi đứa con của mình. Lời tiên tri rồi cũng hết. Sau khi lời tiên tri được ứng nghiệm thì nó bị lui vào trong lịch sử. Sự nói tiếng lạ rồi cũng hết. Sự hiểu biết rồi cũng qua đi. Thí dụ như kiến thức mà tôi học trong khi còn ở trung học trước đây thì bây giờ đã lỗi thời. Kỹ thuật khoa học ngày nay sẽ bị thay đổi bởi khoa học của ngày mai. Sự hiểu biết vẫn tiếp tục đi tới, cho nên nó sẽ tiếp tục đi qua. Cho nên, tôi và các bạn cần giữ tình yêu thương với nhau, vì chính những điều này chúng ta sẽ còn lại. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13, câu 9-12. Vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Có rất nhiều người nên nêu lên câu hỏi rằng, tôi có biết người thân của tôi trong thiên đàng không? Chắc chắn các bạn sẽ biết. Nhưng có bằng chứng nào trong Kinh Thánh? Phaolô nói trong câu 12. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Các bạn chưa hề thấy tôi, nhưng có thể một vài người trong các bạn đã thấy tôi. Nhưng những gì các bạn thấy chỉ là hình dạng của tôi mà thôi. Các bạn chưa thật sự thấy tôi. Tôi cũng chưa thật sự thấy các bạn, bởi vì chúng ta chỉ có thể thấy nhau qua một tấm gương cách lờ mờ, cho đến sau này chúng ta thấy mặt đối mặt. Giờ đây tôi chỉ biết một phần, nhưng sau này tôi sẽ biết. Nếu các bạn là cơ đốc nhân, và nếu có người hỏi các bạn, anh chị có nghĩ là chúng ta biết được người thân của mình trên thiên đàng không? Nếu người thân của các bạn là cơ đốc nhân, thì các bạn tin chắc các bạn sẽ gặp lại người thân của mình. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 13, câu 13. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Thưa các bạn, đối tượng của đức tin chúng ta sẽ được thỏa đáp. tất cả hy vọng của chúng ta đều thành hiện thực. Không còn điều gì nữa để chúng ta hy vọng, vì thế hy vọng không còn. Đức tin cũng không còn. Do vậy, tình yêu thương vẫn còn luôn mãi. Điều lớn nhất trong mọi điều là tình yêu thương. Đức tin, hy vọng, tình yêu thương là những từ ngữ rất cao trọng trong Cơ Đốc giáo. Nhưng chúng ta thấy rằng tình yêu thương sẽ tiếp tục còn lại. Thưa các bạn, trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 không nói về một tình yêu thương trừu tượng. Nhưng Phao-lô đang viết về tiểu sử của Chúa Giê-xu Christ. Ngài được viết như sau: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Trong sách Giăng đoạn 13 câu 1. Tình yêu thương của Chúa Giê-xu là tình yêu thương đời đời. Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu Christ sẽ không bao giờ ngưng yêu thương các bạn. Và tôi mong rằng các bạn cảm nhận tình yêu thương lớn lao của Ngài và đáp lại tình yêu thương ấy. Và tôi mong ước rằng trong đời sống của các bạn đối xử với nhau bằng tình yêu thương. Thân chào các bạn và xin hẹn gặp lại cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.